Trở lại bình thường. Chúng ta đang ở trong cái về nói về lý trí và về cái ý chí. Và đây đó là hai cái quan năng mà chính yếu của linh hồn. Và chúng ta cần xem cái coi đó là nó hoạt động như thế nào. Và là chúng ta đã đi cái câu hỏi này rồi, tôi chỉ có review trở lại thôi. Là cái lựa chọn đó, nó là cái hoạt động của ý muốn. Và nó chỉ có ở trong con người mà thôi. Chứ còn con vật đó là nó không có cái mà là lựa chọn. Là bởi vì như Thánh Thomas cắt nghĩa lần trước đó là cái ý muốn của mình đó, thì nó có nhiều những cái có thể chọn khác nhau. Còn cái của con vật đó, mà nó về cái ước ao mà về cảm giác đó, thì nó chỉ có hướng về một điều mà thôi. Cho nên đó là khi mà chỉ có hướng về một điều thì nó sẽ không có cái lựa chọn. Bây giờ đó là ít nhất là phải có hai thì nó mới có cái lựa chọn. Như là nói về cái vấn đề là đói thì có một chỉ có cái lựa chọn thôi là phải ăn. Đó, hát là phải uống, hay là nó cảm thấy mà nó đòi hỏi về dục dục thì nó phải được thỏa mãn. Thế chỉ vậy thôi, chứ nó không có cái kiểu như mình đó là có thể là mình có thể mình chọn, nên là không ăn. Con vật thì nó theo cái bản năng của nó không làm được như thế vậy. Thế cho nên đó là cái mà chọn lựa đó là nó chỉ có thuộc về những cái tạo vật có lý trí thôi, còn con vật nó không có cái sự chọn lựa. Câu hỏi thứ ba hỏi đó, khi chúng ta chọn ấy, thì chúng ta chọn cái phương tiện hay là một đôi khi chúng ta cũng chọn cái mục đích nữa, thì Thánh Thomas trả lời đấy là chúng ta chỉ chọn cái phương tiện mà thôi. Còn cái mục đích là nó có sẵn rồi. Chẳng hạn như là cái mục đích mà cuối cùng của đời người đó là cái hạnh phúc. Đó, thì khi mà con người chọn thì con người phải cái mục đích là không phải là cái vấn đề chọn nữa, mà là ai cũng mong như thế vậy cả. Thì cái đó là mình chọn, đó là mình chọn cái phương tiện để mà nó đạt được cái chuyện đó. Chẳng hạn như là nói là bây giờ đi về Việt Nam, muốn về Việt Nam thì cái đó nó là cái đích của mình. Và cái phương tiện mình chọn có thể là mình chọn mình đi máy bay, hay mình đi tàu thủy, hay là mình đi xuyên lục địa. Thì mình muốn chọn cái kiểu nào thì mình chọn. Nhưng mà cái đích thì mình không chọn được, là bởi vì đó là cái mà mình nhắm tới. Và Thánh Thomas trả lời là cái lựa chọn là nó là hiệu quả từ cái quyết định hay là cái phán đoán mà nó là cái kết luận của một cái mà cái syllogism, đó là cái tam đoạn luận. Bây giờ đây tất cả mọi người chúng ta đều biết cái tam đoạn luận nó là cái gì cả. Còn có biết cái tam đoạn luận đấy là cái gì? Như người ta dùng cái là người ta tự đi từ một cái mà nó là cái nguyên lý để rồi người ta đi đến một cái kết luận. Như nói đó là mọi người đều phải chết. Và thì cái đó là cái principle là luôn là nó đúng. Đã là người đều phải chết. Mà anh là người cho nên kết luận đó là anh phải chết. Đó là cái tam đoạn luận, đó là nó đi như thế vậy. Từ cái tiền đề nó đi vào cái mà giữa và sau cùng nó là cái kết luận. Thì Ngài nói đó là cái lựa chọn, đó là cái kết luận của cái mà tam luận luận thực hành. Vì thế cho nên cái mà nó là cái kết luận của một cái tam luận luận thực hành đấy, thì nó là cái vấn đề của lựa chọn. Và trong tất cả những cái sự vật mà nó cụ thể hay là thực tế đấy, thì cái mục đích nó đứng ở trong cái vị thế của cái nguyên lý, chứ không phải là cái kết luận. Và cái mà thì chúng ta nói cái nguyên lý thì chúng ta không có cái sự lựa chọn ở trong đó. Cái nguyên lý là nó luôn luôn đó là nó đúng, cho nên nó giữ cái vị thế của cái nguyên lý, chứ không phải đó là cái vị thế của cái kết luận. Và vì vậy cho nên ông nói, bởi thế cho nên đó là cái mục đích như thế đó, nó không phải là cái vấn đề mà của lựa chọn. Thì chúng ta chỉ có lựa chọn cái phương tiện mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cũng giống như là trong những cái kiến thức suy tư đó, thì không có cái gì mà ngăn ngừa cái nguyên lý của một cái chứng minh hay là của một cái khoa học khỏi cái mà nó trở thành cái kết luận của một cái chứng minh hay là một cái khoa học khác. Trong khi mà cái nguyên lý đầu tiên và không thể chứng minh ấy, thì không thể là cái kết luận hay là cái chứng minh hay cái khoa học. Để mà cái mà nó là cái mục đích ở trong một cái công việc ấy, thì nó có thể là hướng tới cái gì đó như là cái mục đích của nó. Ở đây thì chúng ta thấy là tại vì nó có nhiều những cái mà khoa học khác nhau, nhưng mà họ dùng những cái mà kết luận mà của nhau. Cái khoa học mà vật lý thì nó tìm ra những cái mà định luận như những về hấp lực của trái đất, về vận tốc, về di chuyển. Đó, xong rồi có những cái mà nó ứng dụng thì nó dùng những cái định luật đó để mà nó sáng chế ra những cái mà dùng ở trong cái đời sống. Thế cho nên đó là có thể rằng như đối với vật lý đó, thì cái mà họ mong nó chứng minh đó là cái mà định luật. Đó là cái mà đích điểm của họ. Nhưng mà đối với những người khác thì nó lại không thành đích điểm nữa, mà nó lại trở thành cái nguyên lý để mà họ đi tới cái mà tự ứng dụng thực hành của nó. Cho nên đó là chúng ta cần là phải phân biệt như thế vậy. Nhưng mà Ngài nói rằng cái mà nguyên lý để chứng minh ấy, thì chúng ta đó không thể nào mà là kết luận của cái gì được. Tại vì khi mà chúng ta ngay cả vật lý ấy, là chúng ta cũng phải đi từ cái định luật mà không thể chứng minh, mà ai cũng phải chấp nhận cả. Đó rồi đi tới những cái định luật mà khám phá ra mà có thể chứng minh. Đó. Nhưng mà chúng ta biết đó là cái gì cũng vậy, là nó bắt đầu nó đi từ cái nguyên lý. Cái tâm luận nó đi từ cái nguyên lý là mọi người đều phải chết. Đó không chứng minh được. Và là bởi vì chúng ta thấy đó là ai cũng như vậy cả. Bây giờ nó là thấy đó là từ trước đến giờ ai cũng phải chết cả, giờ chứng minh gì nữa. Và là hay là nói về cái mà những cái nguyên lý mà tòa từng phần đó, thì nó nhỏ hơn là cái toàn phần. Như mình nói đó là mua cái pizza về mà khúc nào chia lớn chia nhỏ đó là ai cũng biết hết. Ngay cả đứa nhỏ bây giờ mà nói nó coi đó là một cái mà đã mình lấy đi mất một nửa rồi, còn cái nó còn nguyên thì nó biết là nó lấy cái nào. Nên là có những cái mà nguyên lý mà người Thánh Thomas gọi đó là cái first, là không chứng minh gì. Nhưng mà nó là cái sâu, cái hiển nhiên mà mọi người đó là phải chấp nhận. Và trong cách thức này thì nó là một cái vấn đề của lựa chọn. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là cái công việc của một cái người bác sĩ đó, thì cái sức khỏe nó là cái mục đích của anh ta. Ta đến bác sĩ là chúng ta muốn là ông ấy tìm ra bệnh để mà ông ấy phục hồi cái sức khỏe cho chúng ta. Bởi thế cho nên nó không phải là cái vấn đề chọn lựa cho cái người mà y sĩ, nhưng nó là cái vấn đề của cái nguyên lý. Và cái mà sức khỏe của thân thể đó thì nó được hướng tới cái tốt cho linh hồn. Cho nên một cách hiệu quả đó là với cái người mà lãnh hay là có trách nhiệm về cái mà sức khỏe của linh hồn, thì cái sức khỏe hay là cái bệnh tật nó có thể nó là một cái vấn đề lựa chọn. Như là Thánh Phaolô nói đó, là khi mà tôi yếu thì lúc đó là tôi mạnh. Nhưng mà cái mà mục đích cuối cùng đó thì không thể nào nó là cái vấn đề mà lựa chọn được. Tại sao mà Thánh Phaolô nói mà khi mà tôi yếu có nghĩa là lúc tôi mạnh? Là cái người đó là phải là nhận ra cái điều đó. Phải không? Đó là bởi vì khi mà mình biết đó là mình yếu đuối, mình phạm tội, nhưng mà mình tin vào cái là lòng thương xót như là ơn thánh của Chúa. Cho nên đó là có nhiều người bảo là khi mà tôi đau khổ đó, là tôi cảm thấy là cái sự hiện diện của Chúa ở trong tôi là bởi vì những lúc đó là cái lúc mà tôi mới hết sức mạnh rồi. Tôi không còn phải dựa vào ai được gì đó. Lúc đó là tôi biết đó là chỉ có Chúa mới vực tôi dậy được. Nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn có thể lựa chọn đó là khi mà yếu như vậy mà cứ vẫn nghĩ mình mạnh. Phải không? Hay là không có nhận ra được cái ơn thánh của Chúa. Thế chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta lựa chọn đó, thì nó là cái chúng ta lựa chọn cái phương tiện thôi, chứ chúng ta không có lựa chọn cái mà mục đích của nó. Câu thứ tư hỏi đó là cái lựa chọn của những cái mà điều như thế đó, thì nó là những cái lựa chọn mà được làm bởi chúng ta có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là phải. Trong cái cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta phải làm những cái lựa chọn, đó là luôn luôn là phải đó là đặt ở trong cái tư thế mà phải lựa chọn. Ngài trả lời đó là khi mà chúng ta nói tới cái ý hướng thì nó liên quan đến cái mục đích, và khi chúng ta nói đến cái lựa chọn đó, thì nó liên quan tới cái phương tiện. Và cái mục đích đó, thì hoặc là nó là một cái hành động, ví dụ là để mà biết, hay là nó là một cái sự vật. Và như chúng ta đang ngồi đây, cái ý hướng của chúng ta đó là chúng ta muốn biết về những cái gì mà của Thánh Thomas dạy. Đó là cái mục đích. Nhưng mà đồng thời đó là chúng ta cũng có thể lựa chọn đó là giữa hai cái, giữa cái nước lạnh với cái nước trà này đó thì lựa cái nào để mà uống. Nên nó có thể nó là cái hành động hay là nó có thể nó là một cái sự vật. Và khi mà cái mục đích nó là một cái sự vật đó, thì cái hành động của con người đó là nó phải liên quan tới. Hoặc là tới một cái mức độ là con người sẽ sản xuất ra cái sự vật mà nó là cái mục đích. Như lúc nãy chúng ta nói là cái người y sĩ đó, là họ đã là tạo ra cái sức khỏe. Bởi thế cho nên cái mà tạo ra cái sức khỏe đã được nói đó, nó là cái mục đích của cái người y sĩ. hoặc là tới một cái mức độ mà con người trong một cái cách thức nào đó thì sử dụng hay là thưởng thức cái sự vật mà nó là cái mục đích. Vì thế cho nên đối với những người ham tiền thì tiền bạc hay là cái sự sở hữu của tiền là cái mục đích, phải không? Khi mà họ thấy trên tay mà họ cầm được tiền rồi đó, thì họ thấy là họ thỏa mãn, đó là cái mục đích của họ. Và tương tự có thể được nói cho cái phương tiện. Nãy mình đang nói về cái mục đích, bây giờ mình nói về cái phương tiện. Thì cái phương tiện cũng vậy, nó có thể là cái hành động hay là nó là một cái sự vật. Và với những cái hành động mà nó liên quan tới, qua đó mà một người hoặc là làm cái sự vật mà nó là cái, những cái phương tiện hay là biến nó để mà nó thành cái mà sự sử dụng của mình, nó giống như là cái mà lúc nãy mình nói về cái mục đích, thì nó có thể là nó là cái mà chính cái hành động hay là cái mà mình dùng đó. Và vì thế cho nên đó là cái mà lựa chọn đó, là nó luôn luôn là nó liên quan tới những cái hành động của con người. Chỉ có cái khi mà mình minimum nó thì mới mấy người kia mà họ có vấn đề thì mình không biết là họ cầu cứu ai. Ông Thù có nghe thấy không?
Nghe rất rõ trời.
Không thật, chắc là lại tôi vào giấc ngủ rồi.
Nghe rõ lắm thưa cha.
Nghe rõ à?
Vâng vâng.
Hay là mới tỉnh ngủ đấy?
Đúng rồi cha. Mới ngủ dậy.
Câu hỏi thứ năm hỏi đó là chọn lựa có phải là chỉ cho những cái điều gì có thể không? Thì Thánh Thomas trả lời là đúng. Vì chọn lựa là chỉ có những cái gì mà có thể thôi. Còn những cái gì mà không thể thì làm sao chọn? Thánh Thomas trả lời như chúng ta đã nói trong cái article vừa qua đó, là cái sự lựa chọn của chúng ta thì nó luôn luôn nó liên quan với lại những cái hành động của chúng ta. Và bất cứ cái gì mà được làm bởi chúng ta đó, thì phải có thể cho chúng ta. Bởi thế cho nên chúng ta phải nói rằng là cái lựa chọn nó chỉ là cho những cái gì mà sự vật gì có thể. Hơn nữa chúng ta thấy là cái lý do cho sự cái chọn lựa một cái điều gì đó, đó là cái mà nó dẫn tới cái mục đích. Vì chúng ta nói đó là cái chọn lựa, là chúng ta chọn lựa cái phương tiện thôi, chứ chúng ta không chọn lựa cái mục đích. Và cái phương tiện đó đó là nó phải dắt tới cái mục đích. Và những cái gì mà nó không thể thì nó không thể dắt tới cái mục đích được. Một cái dấu hiệu của cái điều này đó là cái mà khi mà con người trong khi mà tư vấn với nhau thì đi đến một cái điều gì mà nó không thể cho họ thì họ sẽ đó là rời bỏ, như là cả không thể nào mà tiến hành công việc. Như chúng tôi lấy cái ví dụ ở đây chẳng hạn như là cái tháp Babel, là cái mục đích của họ đó là họ xây một cái tháp mà đụng trời để họ có thể đó là tự họ lên trời để họ xem coi là trên đó có cái gì. Và khi mà Chúa làm cho họ đó là gọi là còn phiêu cái ngôn ngữ của họ, họ không hiểu nhau nữa. Thì khi mà họ không hiểu nhau nữa đó thì tự động đó là họ dẹp cái dự án của họ thôi, là họ sẽ không có tiếp tục được. Thế cho nên chúng ta thấy là cái ngôn ngữ đó là cái phương tiện cho người ta đó là trao đổi cái ý kiến. Nhưng mà khi mà không hiểu nhau nữa rồi đó thì làm sao mà có thể mà đi cùng nhau tới cái chỗ mà đạt được cái mục đích kia. Cho nên đó là chỉ có những cái gì mà có thể thì chúng ta mới chọn được, và cái gì mà không thể đó thì chúng ta cũng không thể chọn. Và không thể chọn thì cũng không có thể mà dắt tới cái đích điểm được. Cái điều này chúng ta thấy đó là rõ ràng, nếu mà chúng ta xem xét những cái tiến trình trước của cái lý luận, là bởi vì những cái phương tiện mà nó là cái đối tượng của cái sự chọn lựa này, thì nó cho cái mục đích này, nó là cái kết luận như là cho cái nguyên lý. Chúng ta nhớ là khi chúng ta so sánh này, chúng ta vẫn so sánh là khi mà đối với cái mà suy luận của trí tuệ đó, thì chúng ta đi từ cái nguyên lý cho tới cái kết luận. Thì cũng giống như thế vậy, cho cái ý muốn đó, là chúng ta sẽ đi từ cái mà lựa chọn cho tới cái mà đích điểm. Và nó rõ ràng rằng đó là một cái mà kết luận không thể thì nó không thể nào là đến từ cái mà nguyên lý có thể. Nghĩa là còn một cái nguyên lý đó là nó phải có thể là đúng đã thì mới đi tới mà một cái kết luận được. Cũng giống như thế vậy, một cái mà mục đích là không thể nào có thể trừ phi mà những cái mà phương tiện đó là nó có thể. Nhưng mà bây giờ mà muốn đi về từ đây về Việt Nam mà trong tất cả những cái mà phương tiện mà mình có thể đó giờ nó trở thành không thể thì làm sao đi? Cho nên đó là phải chọn những cái gì mà có thể. Chọn lựa mà đi máy bay thì không có tiền, rồi chọn lựa cái đi thuyền thì sợ say sóng, còn cái đi mà bộ đó thì mất lâu quá không đi được. Nên là thấy là những cái mà nó không thể như thế vậy thì chúng ta không có thể mà lựa chọn để mà đưa đạt tới cái mục đích được. Và không có ai mà có thể bị di chuyển tới cái không thể. Cho nên một cái hệ quả đó là không ai là sẽ hướng tới cái mục đích, thì trừ cho cái sự kiện đó là cái mà phương tiện đó là nó đối với anh ta như là cái có thể. Bởi thế cho nên là cái mà không thể nó không phải là cái đối tượng của lựa chọn. Thường ta thấy gì phải không? Chúng ta có thể là khi mà chúng ta trong cái tiến trình mà chọn lựa đó, thì chúng ta sẽ vứt đi cái gì đó mà không thể theo thể. Nếu mà không thể chúng ta sẽ không quan tâm tới, rồi chúng ta cứ loại dần dần cho tới khi nào nó giảm là thành những cái có thể, rồi chúng ta có thể chúng ta chọn từ những cái có thể đó mà thôi. Câu hỏi thứ 6 hỏi đó là người ta chọn lựa là một cách mà tự do hay là chọn là một cái cách mà cần thiết? Thì Thánh Thông Ba trả lời đó là con người không có chọn một cách nhất thiết. Và cái điều này đó là bởi vì cái mà nó có thể không là thì nó không phải là nhất thiết. Cái nhất thiết là cái là nó buộc nó phải là như thế vậy. Và nếu mà nó có thể nó không là thì cái đó là chúng ta không gọi nó là nhất thiết cần phải. Và cái lý do tại sao mà nó có thể không chọn hay là chọn thì có thể đó là đến từ cái mà quan năng hai cái điều này ở trong con người. Là bởi vì con người có thể là muốn hay là không muốn. Mình có thể làm điều đó, muốn hay là không muốn, hay là có thể hành động hay là không hành động. Và cũng vậy, con người có thể đó là muốn cái điều này hay là muốn cái điều kia, hay là làm cái điều này hay là cái điều nọ. Đó là con người gọi là có thể luôn luôn đó là chọn. Thì lúc đó, đó chúng ta thấy đó là cái mà nó không phải nhất thiết nữa, mà nó là cái tự do của con người có thể chọn. Cái lý do của cái điều này đó thì nó ở trong cái mà chính là cái quan năng của cái trí tuệ. Bởi vì cái ý muốn đó thì nó có thể tiến tới bất cứ cái gì mà cái lý luận nó hiểu đó là cái điều tốt. Và cái lý luận đó là nó có thể hiểu cái điều tốt không chỉ cái điều này, chẳng hạn như là muốn hay là hành động, nhưng mà cũng còn cái điều này nữa là không muốn hay là không hành động. Và chúng ta thấy đó là cái như chúng ta nó nghe nhiều lần nói đó, là cái trí tuệ và cái ý muốn là nó liên quan đến với nhau. Và tí nữa chúng ta sẽ nói đó là cái nào nó bắt đầu trước. Nhưng mà cả hai cái đó là nó liên quan đến với nhau. Nó có nghĩa là trí tuệ nó phải nhận ra đó là nó cái điều tốt cho cái cá nhân đó. Sau đó rồi đó thì nó sẽ truyền cho đó là cái ý muốn mà ao ước nó. Đấy, cho nên chúng ta thấy đó là cái trong cái ý muốn của chúng ta đó là chúng ta có thể muốn hay không, hay là chúng ta có thể hành động hay là không hành động. Cho nên đó là con người không có mà chọn một cách nhất thiết, nhưng mà có thể chọn đó là một cách đó là tự do. Cũng vậy, ở trong tất cả những cái tốt mà cụ thể đấy, thì cái lý luận có thể quan tâm tới một cái khía cạnh của một cái điều gì tốt, và cái sự thiếu của cái điều tốt mà nó có đó là cái khía cạnh hay là cái phương diện của cái xấu. Và trong cái mà phương diện này thì nó có thể được hiểu đó là nó có thể hiểu là một cái đơn độc của một cái những cái tốt như thế đấy, thì được chọn lựa hay là bị tránh hay là phải tránh đó. Và tại vì khi mà chúng ta thấy đó là cái lý luận của chúng ta đó, thì chúng ta có thể là nhìn thấy cái tốt trong cái này. Nếu mà chúng ta chọn cái này thì chúng ta thấy nó tốt, và cái kia đó chúng ta không thấy nó cái tốt ở trong đấy. Có thể là cái này đó thì chúng ta thấy cái xấu của nó, nhưng mà cái kia chúng ta không thấy cái xấu của nó. Cho nên nó là cái tốt và cái xấu đó là có thể nó là cái mà tiêu chuẩn để mà cho cái trí tuệ nó chọn lựa. Chúng ta thấy là bây giờ nó có cái mà người ta gọi đó là cái chủ nghĩa mà Robotionalism. Robotionalism đó là người ta gọi đó là nôm na đó là chọn cái nào đó mà nó mang lại cái tốt nhất và nó ít cái xấu nhất. Và chúng ta có nghe cái chủ nghĩa đó chứ? Robotionalism. Như là nói đó là họ nói bây giờ chả mình lấy một cái ví dụ đi phá thai chả. Bây giờ một cái em nhỏ nó mới 16, 17 tuổi nó có thai, thì bây giờ quyết định đó là giữ hay là phá thì có thể là người ta nó đi đến cái người advisor hay là đến cha mẹ thì cứ thế nào cũng ngồi xuống mà nói là nghĩ ra phải không? Là nếu mà bây giờ mà phá thai đó thì lỗi luật của Chúa, vì nói là nói cái luật đó là chớ giết người. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà không phá thai đó, thì thứ nhất là bị mà mang tiếng và bị tai tiếng, thứ hai đó là cái đứa bé đó nó không có tiếp tục lớp học. Và cái thứ ba đó là thì nó chưa có ready để mà kết hôn. Đó là phân tích ra đó là bao nhiêu cái lợi, bao nhiêu cái hại đó. Xong rồi có nhiều người đã thấy là cái hại nó chỉ có một cái đó là lỗi luật Chúa thôi. Và còn nó cái lợi đó là biết bao nhiêu cái mà vì ấy mà cho nên quyết định là phạt. Đó là cái loại functionalism. Nhưng mà cái sai đó là cái sai nó nằm ở cái chỗ nào? Đúng, chúng ta sẽ thấy đó là cái gì mà nó ngược lại với lại cái luật của Thiên Chúa, nó ngược lại với lại cái luật tự nhiên, là tất cả những cái đó nó là những cái mà nó gọi là những cái mà nền tảng của luân lý. Với lại cái chúng ta thấy đó là cái luân lý đó nó không phải đó là chúng ta mang lên bản cân để chúng ta cân xem coi đó là cái nào nó nhiều hơn, nó nặng hơn, nên là cái kia nó là nó nhẹ, là sao chúng ta biết là cái nào nó nặng, cái nó nhẹ. Cho nên đó là cần đó là khi mà chọn đó, thì phải đó là rồi nhìn ra được hết tất cả mọi cái, chứ không phải đó là chỉ có là đếm xem coi đó là bao nhiêu cái lợi và bao nhiêu cái hại, và thấy đó là cái lợi thì nó nhiều hơn cái hại, cho nên là Thánh Thomas nói đó là cái điều tốt hoàn hảo, đó là chỉ cái điều tốt mà hoàn hảo, nó là cái hạnh phúc thì không thể được hiểu bởi cái lý luận như là một cái điều xấu, hay là như là nó thiếu trong bất cứ cái cách nào. Bởi thế cho nên đó là con người thì ao ước cái hạnh phúc đó là một cái cách nhất thiết. Anh ta không thể mà không có mà mong ước cái hạnh phúc, hay là muốn đó là bất hạnh. Bởi vì chúng ta thấy đó là con người tự nhiên, theo cái tự nhiên của họ là ước mong những cái gì đó là hạnh phúc cho mình, mà cái đó là cái nhất thiết, chứ không thể nào đó mà muốn những cái bất hạnh cho mình được. Chỉ có thể trong cái trường hợp mà muốn cái bất hạnh cho mình, nhưng mà dưới cái khía cạnh đó là cái tốt. Như chúng ta thấy là như là vì cái tình yêu bác ái, cho nên là bà Thánh Catherine bà ấy muốn là cho tất cả những cái đau khổ nó xảy ra cho bà ấy, nhưng mà cho cái hạnh phúc của giáo hội, cho cái hạnh phúc của Thiên Chúa. Và bà ấy biết rằng đó là cho giống như vậy đó, thì bà ấy cũng vẫn là đẹp lòng Chúa khi mà bà ấy ao ước những cái điều như thế vậy. Cho nên chúng ta thấy đó là nó vẫn là ở dưới cái khía cạnh mà đó là mong cái hạnh phúc. Và vì cái lựa chọn đó, thì nó không phải đó là cho cái mục đích, nhưng là cái phương tiện như chúng ta đã nói trong cái hạt bộ giới tích cổ thứ ba. Cho nên đó là không phải vì cái tốt hoàn hảo mà nó là cái hạnh phúc, nhưng mà chỉ cho cái những cái mà tốt cụ thể khác thôi. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái tốt cụ thể khác, nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta lựa chọn cái đó là tốt hoàn hảo. Bởi thế cho con người chọn nó không phải là một cách nhất thiết, nhưng mà chọn nó là một cái cách tự do. Bây giờ chúng ta nói về cái mà điều tra hay là cái tư vấn. Cao sổ có nghĩa là khi mà chúng ta đi hỏi những cái lời khuyên của người khác, và những cái lời khuyên này đó thì bao giờ đó là nó cũng là đi trước cái sự lựa chọn. Câu thứ nhất hỏi đó là cái mà tư vấn nó có phải là một cái điều tra không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là đúng. Ngài trả lời đó là lựa chọn, như là chúng ta nói ở trên đấy, là nó theo sau cái phán đoán của lý luận về những cái gì đó mà cần phải làm. Và có rất là nhiều những cái mà không chắc chắn ở trong những cái điều hay những cái sự vật mà nó phải được làm. Bởi vì những cái hành động mà được liên quan với những cái mà nó có thể, mà bởi cái lý luận của cái mà sự thay đổi mà không có tiên đoán được, thì nó đó là không có chắc chắn. Đó là bởi vì chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta phải lựa chọn cái gì đó, thì chúng ta chưa có chắc chắn, phải không? Đặt chúng ta ở vào trong cái trường hợp mà chúng ta phải quyết định. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi đang là quyết định đó là muốn xây cái nhà tu xá mới. Nhưng mà cái muốn đó, nó là cái mà mình mong. Nhưng mà còn biết bao nhiêu cái mà mình không biết là nó sẽ xảy ra làm sao. Thứ nhất là cái vấn đề là bây giờ mà chưa có tài chính, và muốn là một chuyện, nhưng mà tiền đó là cái chuyện khác. Thế nên mà bởi vì như thế vậy cho nên đó là mới phải đó là phải đó là ngồi xuống thảo luận để xem coi đó là mình phải làm làm sao. Đúng. Nhưng mà mình mà gây quỹ thì xem coi là mình có thể mình gây quỹ được bao nhiêu, rồi cái tiền mình có đó là bao nhiêu. À, tất cả những cái như vậy cho nên chúng ta thấy đó là có những cái mà nó không có chắc chắn. À, như là cái mà đi mà gây quỹ thì mình chẳng biết nó được bao nhiêu cả. Và đây đó là mình phải đó là rất là cụ thể ở trong cái vấn đề đó. Bởi vì vậy cho nên đó là nó tùy thuộc vào cái mà tiền thì nó sẽ đi nó sẽ xác định đó là cái xây của mình. Và đó. Nên đó là chúng ta nhớ là khi mà chúng ta phải đương đầu với lại nhiều những cái mà trước khi mà chúng ta làm cái lựa chọn bắt đầu xây thì chúng ta phải đó là liên hệ với lại những cái mà nó không rất chắc chắn. Những cái gì chúng ta nắm chắc được thì cái đó là chúng ta thấy là nó chắc chắn. Và những cái gì mà nó nằm nơi người khác đó, thì chúng ta không biết là nó không có chắc chắn. Thì chúng ta cần tìm ra những cái không có chắc chắn đó để rồi chúng ta mới có thể chúng ta làm một cái quyết định khôn ngoan được. Cái gì Chúa nói đó là cái người mà xây tháp mà không ngồi tính xem coi đó là mình có hoàn tất được không, mà đang là bắt đầu nửa chừng đó là rồi bỏ cuộc là hết tiền, thì người ta sẽ nói là cái người đó là cái người quyết định không có khôn ngoan. Đó, hay là cái người mà đi đánh giặc mà trước tiên không có ngồi mà xem với coi đó là đối phương họ có bao nhiêu quân lính. Chà, như mình mang ra mình đánh mình có 1,000 thôi mà người ta có 2,000 thì mình nắm chắc cái phần mà mình sẽ thua rồi. Ngoại trừ là bây giờ đó là mình có những cái vũ khí khác mà có thể diệt cái đám đông thì mình không nói như vậy. Cái thời của Chúa thì chỉ có là càng đông thì càng thắng, hay là càng quân lính mà tinh nhuệ thì càng thắng. Nên chúng ta biết là chúng ta phải đó là trước khi mà quyết định đó, đừng có bao giờ quyết định. Nếu mà cái mà nó ảnh hưởng chỉ có đến mình không đó, thì mình có thể bị quyết định mình được. Nhưng mà cái gì mà nó liên quan đến cái tập thể, liên quan đến cái người khác đó, thì mình phải cho ta đó là tham dự vào cái điều đó. Chúng ta cũng thấy đó là khi mà họ tham dự vào như thế vậy đó, thì họ sẽ tích cực trong cái vấn đề mà xây dựng đó. Còn mình mà quyết định cho họ thì họ bảo anh quyết định anh làm lệnh đó. Cho nên trong những cái sự vật mà nó nghi ngờ và không có chắc chắn ấy, thì lý luận nó sẽ không có mà tuyên cái mà kết luận này, mà nó không có làm một cái cuộc điều tra trước. Bởi thế cho nên đó là cái lý luận một cách cần thiết là nó phải là làm một cái cuộc tìm hiểu trước khi mà nó quyết định trong những cái đối tượng của lựa chọn. Và cái mà tìm hiểu này, cái cuộc điều tra này đó là chúng ta gọi đó là tư vấn. Vì thế cho nên ông Aristotle ông nói đó, là lựa chọn là ước mong cái gì mà nó đã là được tư vấn. Tuy nhiên khi mà mình tư vấn thì mình hỏi ý kiến của tất cả mọi người, nhưng mà cái người mà có cái bổn phận mà làm quyết định đó, thì phải vẫn phải quyết định là tiến tới hay là không, hay là tiến tới nó là như thế nào. Thì cái người mà có cái trách nhiệm là cái người phải làm cái mà kết luận. Cái thứ hai đó là hỏi đó là khi mà chúng ta tư vấn đó, thì chúng ta nghĩ về cái mục đích hay là chúng ta chỉ nghĩ về cái mà phương tiện mà thôi. Thì chúng ta là Thánh Thông Mai trả lời đó là chúng ta chỉ nghĩ đến là cái phương tiện thôi. Bởi vì chúng ta thấy đó là cái mục đích đó, là nó là cái nguyên lý ở trong những cái vấn đề mà cụ thể. Bởi vì cái lý luận của những cái mà phương tiện thì nó được tìm thấy ở trong cái mà mục đích. Mà cái nguyên lý đấy là nó không thể nào mà chúng ta đã nghi ngờ nó hay là đặt câu hỏi. Nhưng mà nó phải đó là được giả sử trước ở trong mỗi cái cuộc điều tra. Là bởi vì là như chúng ta lấy cái ví dụ mà đang bảo xây nhà, thì cái mục đích của chúng ta là cái mục đích mà xây một cái nhà, tại vì đó là cái điều mà chúng ta cần. Cho nên là cái mục đích chúng ta không có xét tới. Chúng ta chỉ xét tới là nếu mà bây giờ xây đó, thì xây lớn hay xây nhỏ, ở theo cái mà tài chính mà chúng ta có thể kiếm được. Cho nên chúng ta thấy đó là Thánh Thông Ma nói đó, nếu mà nó đứng ở cái vị thế cái mà nó đứng ở cái vị thế lý đó, thì chúng ta không đặt câu hỏi. Và đây, cái lý đó là bao giờ nó cũng đúng, và cái mục đích đó là nó phải cần thiết. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái mà phương tiện để mà đạt tới cái mục đích đó. Cho nên đó là cái mà tư vấn nó không phải là một cuộc điều tra cho cái mà về cái mục đích, nhưng mà chỉ là nhà điều tra cho những cái mà về phương tiện thôi. Giống vậy, nó có thể xảy ra đó là cái gì nó là cái mục đích mà nó liên quan tới một số những cái sự vật gì, thì nó lại được hướng tới bởi một những cái mà khác. Cũng giống như là cái gì đó là nguyên lý của một cái mà chứng minh, thì đó lại là cái kết luận của cái chúng ta nói về cái ngành khác. Như hôm nay chúng ta nói đó là nó có nhiều cái ngành khoa học khác nhau. Cho nên cái mà nó là cái kết luận của cái ngành này đấy, thì nó lại là cái nguyên lý của cái ngành khác. Cho nên chúng ta hiểu cái điều đó. Cho nên đó là có những cái đó là cái mục đích của cái project này, nhưng mà nó lại là cái mà nguyên lý của những cái mà project khác. Cho nên chúng ta xét là một cái project đó, thì chúng ta biết đó là cái mục đích là chúng ta không thể nào chúng ta đặt câu hỏi được. Tại vì nếu mà chúng ta đặt cái câu hỏi, chúng ta cũng chẳng biết chúng ta làm gì nữa. Nên là phải rõ ràng là cái gì mình muốn làm đã. Bây giờ chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta mà tư vấn đó, là chúng ta chỉ tư vấn về những cái phương tiện mà nó đưa đến cái mục đích mà thôi. Cái tư vấn có phải là chỉ là những cái điều mà chúng ta làm không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là phải. Người trả lời đó là cái tư vấn đó, là nó ám chỉ mà một cái cách thích hợp, đó là một cái cuộc họp mà nó được tổ chức giữa đó là một vài người. Và chính cái chữ của nó tiếng Latin ấy, concilium, là nó chỉ cái điều này, là bởi vì nó có nghĩa đó là cùng ngồi lại, concilium. Từ cái dữ kiện đó là nhiều người ngồi với nhau để mà hỏi ý kiến những người khác. Và chúng ta phải chú ý là ở trong những cái trường hợp mà cụ thể có thể xảy ra đó, để mà cho cái điều gì mà được biết một cách chắc chắn thì nó cần thiết là phải đó là lấy nó ở dưới một những cái điều kiện hay là cái hoàn cảnh mà chúng ta phải quan tâm đến đó. Và cái điều này đó là nó không có dễ dàng để cho mà một người quan tâm, nhưng mà nó phải được quan sát được bởi nhiều người với lại một cái mức độ mà chắc chắn là lớn hơn. Và vì những cái gì mà một người có thể nhận ra thì nó lại là trốn thoát cái sự nhận ra của người khác. Bởi vì khi chúng ta ngồi, chúng ta nhờ ta họp lại đó, thì có người nhìn thấy cái phương diện này nhưng mà lại không nhìn thấy cái phương diện khác. Có người nhìn thấy cái phương diện khác nhưng mà lại không có nhìn thấy cái phương diện này. Cho nên đó là khi mà chúng ta nghe nhau đó thì chúng ta phải đó là nhận ra được ngay là cái mình đó mà thiếu đó. Thì mình phải là khi mà mình thấy người khác nhận ra cái mà nó có lý thì mình phải đó là quan tâm tới cái điều đó. Chứ không có thể nào mà đó là ngồi họp với nhau nhưng mà người khác nói gì kệ người ta mà mình chỉ có quan tâm đến cái ý kiến của mình. Thì cái đó là chúng ta thấy đó là nó sai đó, bởi vì nó có những cái mà nó không có chắc chắn. Ở trong khi mà trong những cái mà sự vật mà nó khái quát hay nhất thiết đấy, thì cái nhìn của chúng ta thì được mang ra để mà chia sẻ những cái vấn đề mà nó là nó tuyệt đối hơn và nó đơn giản hơn, để mà một người bởi một người đấy thì có thể mà hiệu quả để mà quan tâm tới những cái điều này. Thế là giờ chúng ta nói đó là hôm nay chúng ta nói đó là có những cái mà nó nói chung, nó là nó cái sự thật mà nó nói chung, nó tuyệt đối. Chúng ta phải đó là cái gì chúng ta cũng mang ra. Và có những cái mà chúng ta biết cho chắc chắn như thế vậy rồi nên không cần phải bàn nữa, mất thì giờ. Và chúng ta bàn đó là bàn những cái gì mà nó chưa có chắc chắn. Bởi thế cho nên đó là cái điều tra của cái tư vấn mà nó được liên quan đó, thì nói một cái cách mà thích hợp là nó liên quan trường hợp mà cụ thể mà có thể xảy ra. Và cái kiến thức của sự thật trong những cái vấn đề như thế đấy, thì không có được là cao như là nó được mong ước bởi chính nó. như là cái kiến thức của những cái sự vật mà nó khái quát và nhất thiết, nhưng mà nó được ao ước như là cái mà hữu ích tới cái hành động. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là những cái hành động mà nó mang những cái sự vật mà nó cá nhân hay là nó tình cờ đấy. Bởi thế cho nên chúng ta thấy một cái hệ quả là cái tư vấn là nó là những cái mà được làm bởi chúng ta. Và trong cái cuộc đời chúng ta vẫn là nên biết nó là làm cái sự lựa chọn. Mà để mà cái lựa chọn đó mà nó khôn ngoan đó, thì chúng ta buộc và chúng ta cần đó là phải hỏi những người khác. Và bởi vì chúng ta biết đó là một cái người đó là không thể nào mà có cái nhìn mà bao quát hết tất cả được. Đó là phải cần phải nhiều người nhìn. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết đó là có những cái mà nó sự thật đó, và nó tối thượng, nó luôn luôn đúng. Thì cái đó chúng ta không cần phải hỏi ý kiến người khác. Đó là bởi vì cái gì mà không hỏi ý kiến người khác bây giờ đâu mà có thể làm cái điều đó. Nên là chính chúng ta đó là, nếu mà chúng ta là những cái người phải quyết định thì có những cái mà chúng ta cần biết. Nhưng mà cái đó là chúng ta phải có sẵn rồi, đã có ở trong cái trí của chúng ta rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta làm những cái gì mà nó liên quan đến nhiều người mà phải chịu trách nhiệm cho nhiều người đó, thì chúng ta buộc đã là mang ra để mà bàn cãi ở trong cộng đoàn. Cái tiến trình của tư vấn á, nó có phải là tiến trình của phân tích không? Thì thầy Thomas trả lời đó là đúng, là bởi vì nó đi từ cái hiệu quả cho tới cái nguyên nhân. Ở đây chúng tôi giải thích trước để rồi chúng tôi sẽ đi vào những cái của thánh Thomas khắc nghĩa. Thì chúng ta biết đó là khi mà chúng ta làm cái sự lựa chọn đó, thì chúng ta luôn luôn là chúng ta nhắm cái đích. À, cái đích đây đó, nó giống như là cái hiệu quả vậy. Nghĩa là cái mà mình muốn để mà cho nó được. À, còn cái mà phương tiện đó, nó giống như là cái nguyên nhân. Vâng. Để tìm làm sao ra được những cái nguyên nhân để rồi mang nó tới cái hiệu quả. Cho nên đó là mình nhắm cái hiệu quả, cái đích đó, rồi mình sẽ đi tìm những cái mà phương tiện để mà đưa đến cái hiệu quả đó. Thì cái tiến trình đó gọi là cái tiến trình phân tích, mình đi từ nguyên nhân đến hậu quả. Này trả lời đó là trong mỗi cái cuộc điều tra đó thì một người phải bắt đầu từ một số những cái nguyên lý. Và nếu mà những cái nguyên lý này nó đi trước cả về cái kiến thức, cả về trong cái mà hữu thể nghĩa là chúng ta dịch ra đây nghĩa là cái có đó. Nhưng nếu mà muốn dịch là cái có cũng được, hay là muốn dịch đó là cái hữu thể, nghĩa là cái sự vật mà nó có. Thì nếu mà cái nguyên lý đó mà nó đi trước cả về cái kiến thức, cả về cái mà hữu thể đó, thì cái tiến trình đó chúng ta không gọi nó là cái phân tích, nhưng mà chúng ta gọi đó là tổng hợp. Bởi vì nó tiến hành từ cái nguyên nhân tới cái hiệu quả. Nên là để mà tiến hành đó, một cách mà tổng hợp. Là bởi vì những cái nguyên nhân đó, thì nó đơn giản hơn là những cái hiệu quả. Nhưng mà nếu mà cái mà nó đi trước ở trong kiến thức thôi, nhưng mà nó đi sau ở trong cái trật tự mà chúng ta gọi là hữu thể đấy, thì cái tiến trình đó là mà một cái mà phân tích và một cái mà của phân tích là như mà khi cái phán đoán của chúng ta đó là liên quan với những cái hiệu quả mà bởi cái phân tích là chúng ta tìm ra chúng ta theo cái dấu vết là cái dấu vết để chúng ta tìm ra những cái nguyên nhân đơn giản của nó. Thì chúng ta thấy đó là cái hiệu quả là cái mà nó mà chúng ta mong muốn, phải không? Nhưng mà nó chưa có. Vâng. Cho nên đó là mặc dù rằng đó là nó có trước chúng ta ở trong cái kiến thức, phải không? Là bởi vì chúng ta mong cái điều đó, phải không? Nhưng mà nó chưa có. Nó chỉ có sau khi mà chúng ta tìm ra được tất cả những cái phương tiện để chúng ta làm, chúng ta mới đạt được cái đó thôi. Phải không? Đó thì chúng ta gọi cái tiến trình đó tiến trình phân tích, chúng ta không gọi là cái phần tiến trình đó là cái tiến trình mà tổng hợp đó. Là bởi vì cái kết quả đó là nó chưa có xảy ra. Còn nếu mà cái kết quả mà nó xảy ra trước thì chúng ta nói đó là nó là cái mà tiến trình mà tổng hợp. Chẳng hạn như là bây giờ một cái mà biến cố nó xảy ra rồi. Và bây giờ chúng ta đi tìm coi là những cái nguyên nhân nào nó liên quan tới cái biến cố đó. Thì chúng ta gọi cái đó là cái tổng hợp, chúng ta không gọi cái đó là phân tích. Chẳng hạn như là mới đây nó có cái là cái máy bay nó ở bên Pháp đó, nó bị đâm đầu xuống. Đó là cái kết quả nó xảy ra rồi. Bây giờ người ta muốn tìm coi đó là cái nguyên nhân là tại sao mình đã đưa đến cái như thế vậy. Thì nó có thể nhiều thứ, và có thể là máy bay nó bị hư, có thể là vì thời tiết xấu, có thể là bởi vì phi công. Nhưng mà người ta chỉ có thể là người ta nắm chắc được, hay là người ta tìm ra được cái black box đó. Thế thì chúng ta gọi cái tiến trình mà người ta đi tìm như thế vậy đó là cái tiến trình tổng hợp. Là từ những cái nguyên nhân khác nhau trong lựa chọn coi đó là cái nguyên nhân nào nó xảy ra cái biến cố đó. Và cái tiến trình phân tích đó là cái hậu quả của chúng ta trên nó chưa xảy ra. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm đó là tất cả những cái mà nguyên nhân làm sao để mà nó đưa ra cái hậu quả đó. Chúng ta gọi cái đó nó là phân tích. Và chúng ta thấy đó là cái nguyên lý ở trong cái sự điều tra của cái tư vấn đó, nó là cái mục đích mà nó đi trước thực sự là ở trong cái ý hướng, và nhưng mà nó lại đi sau đó là ở trong cái mà thực hành. Nghĩa là trong ý hướng chúng ta nó đã có rồi, nó chỉ có trong cái trí của chúng ta thôi, nhưng mà trong thực tế thì nó chưa có. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là cái cuộc điều tra của cái tư vấn đó, nó phải là cái mà của phân tích. Bắt đầu là cái mà là chúng ta nói đó là từ những cái gì mà nó được cái là ý hướng ở trong tương lai. Và nó tiếp tục cho tới khi mà nó đạt tới cái mà nó được làm ngay lập tức. Thôi chúng ta nghỉ 10 phút nhé, rồi chúng ta sẽ trở lại.